mà toán cái á, mà mình để trong nước là nổi. Thủy tinh á, mình thấy cửa thủy tinh nó bán lên nữa là tiệm á, thủy tinh nó thủy nhân tạo phải mạng nè. Thủy tinh thiên nhiên vô cái tiệm đá quý mua á, nó tính từ cục á, cục một cục gì nó mắc cục hù nó mới rẻ. Thì nó tính nó cân nó đo nó vô liêm của mình phải không, một cục gì bao nhiêu tiền mắc lắm. Crystal thiên nhiên á, cái này như là nó có đẹp gì trơn á, nó sáng xịt à, trong nó có bọt vậy đó. Nhưng mà cái năng này là nó kết như là do động đất rồi do cái thiên thạch nó chảy rồi các bụi lâu ngày nó kết lại thành những cái viên vậy, về ở đấy ra không có bào thành tròn tròn vậy nè. Thì cái viên nó lần vô cái là bao nhiêu cái bệnh hoạn trong người đó, nút cái đó nút ra mình cái chỗ là những chú ý đó, cái tinh thiên nhiên á. Cho nên mình mua sâu mất tiền lắm à, chứ không phải là nói chuyện còn sâu kia nó bán rồi kia nó bán mà 20 bạc là thủy tinh nhân tạo. Tông ngon, sạch sẽ, ngon lành lắm. Thấy không? Nhiều khi mình bệnh á, lấy cái thủy tinh thiên nhiên bỏ vô nước, để mà trời vậy nè, là nó hút vi mộc thủy quả thổ vô. Để mà trời đó, bởi mấy đá quý á, khi mà để mà trời đó, thì thường thường các đá quý đều có năng lực nó hút được tất cả thứ đại vô trong á. Thì bệnh á, mình cứ để vô nước mình nấu, lấy nước đó uống, hết bệnh. Những đá quý như nó vậy á, nó có cái năng lực rất là lạ. Không, đá quý, đá nào mà thiên nhiên đều có năng lực hết, nhưng mà có những loại đá năng lực mạnh. Cái này như loại thủy tinh á, loại đá nó có năng lực mạnh. Nghe san hô thì quý vị biết rồi, dễ dàng rồi, phải không? Cái san hô mà quá đá mắc tiền lắm. San hô hồi xưa đó là nó biến hình con này con kia đẹp lắm, phải không? Có nhiều người nó biến hình con này nó tạc thành con ngựa con gì đẹp lắm. Mà cái san hô mà lâu ngày cái màu nó màu lên, nó lên màu đỏ đỏ, gọi là san hô đỏ. Cái san hô nó càng cái màu cái ăn phô màu nữa thì nó càng mắc. Cái chuỗi bên Tây Tạng nó quý lắm. Cái Tây Tạng đó là nó được sàn màu đỏ đó. Thành ra nó bên Tây Tạng là những cái san hô mà lâu ngày nó kết trong hồi xưa nó dưới biển, rồi sau này nó bị đưa lên trên núi đất liền, rồi sau này nó bị những bị phúng phật, nó bị cây cỏ nó chôn dưới, sau nó đào lên mình nhiều loại san hô lắm. Nhưng mà cái loại mà nó quý nhất là loại san hô đỏ. Cái san hô đỏ đó thì nó về nó mới làm thành chuỗi, thì nó nói là nó lần là nó rất là linh hiệu, phải không? Rất là linh hiệu thì cái chuỗi nó mắc vô cùng. Rồi sau này người ta giả hết đó, chuỗi nào cũng giả, trong tiệm mình nó bán chuỗi nào cũng giả, không có chuỗi nào thiệt hết. Ngay cái chuỗi mà bồ đề nó cũng làm giả rồi, ngay cái chuỗi kim cang nó cũng làm giả luôn, đủ hết. Tàu nó làm y chang vậy đó, nó cũng bỏ hạt cát vô trong nữa làm cho mình làm tưởng là chuỗi thiệt, phải không? Không có chuỗi nào thiệt đó, thành ra cái chuỗi nó lần không chuỗi nào linh đó. Đó là cái đó, giữ cái bằng tâm thanh tịnh mình lần cái chuỗi đó, là cái điện của mình, những cái tâm thanh khiết của mình, tâm thanh oxy của mình nó trụ trong cái viên chuỗi đó. Một hạt chuỗi là cái tâm mình trụ trong đó. Cái chuỗi này nó có năng lực, người nào bị tà ma đó, bị gì đeo vô cái là tà ma nó xuất liền à. Tại vì mình tích bằng cái tâm, nên là cái tâm nhớ tưởng tam bảo, cái tâm luôn rất là thanh, mình đeo vô mấy cái lời ma quỷ nó trượt lắm, thành nó nhìn không như bạn nó bị đeo trong lửa, nó chịu không nổi, tự nhiên nó đi mất à. Mà muốn cái chuỗi đó, mà muốn có cái chuỗi vậy đó, phải loại cái hạt thiệt nó mới giữ được cái loại đó. Còn tất cả những cái loại mà ngủ rồi chế nhân tạo lần vô là nó có, một ngày sau nó giải, một ngày sau nó tán trong không khí đó, mà lần hoài có linh vậy đó. Nó dính mà hôi vậy đó, đổi màu vậy thôi, không có linh gì á. Mà cái chỗ linh đó nhiều cái lắm, mấy sư huynh tôi rồi nó không kể hoài à. Dành cái linh á, đưa cho mấy người mà cho người ta tụng rồi, người ta sửa tánh, người ta làm vô ảnh hưởng cái tâm. Dặn kỹ ràng đàng hoàng, không được để nhiễm ô, nhiễm quế này kia tùm lum á. Có nhiều bạn không biết á, đang làm ăn, làm cá, làm kiếp rồi nè, rửa tay sạch đó, cầm chủ đó nổ chủ liền, nổ thằng lọt chứ. Nổ thằng lọt á. Hồi đó sư huynh tôi không có cái chủ quyền, người ta cho ổng ăn này, thời gian thấy bà kia muốn độ á. Cho bà dặn đàng hoàng nha, bà kia đâu thấy quý đâu. Bữa đó làm sao á, cũng như là bà nói là hình như làm cá đó tan sạch đó, vô vừa cầm cái chủ quyền một cái, vừa tính niệm cái nổ, mà nổ là phân nửa cái chuỗi đứt hết, còn mấy chuỗi mà cái ghế nó xám hết rồi, đổi màu liền. Thành ra cái chuỗi linh á là cái chuỗi phải nhiếp điện, nhiếp được cái tâm của mình đó á, từ chuỗi linh. Còn tất cả những chuỗi mà đồ giả, chuỗi phải hạt thiệt. Mà có nhiều loại hạt nó nhiếp, còn nhiều loại hạt nó không giữ được đâu. Có nhiều loại hạt nó nhiếp vô, cái hạt như hạt bồ đề, hạt kim cang thiệt nó nhiếp đó. Còn những cái hạt mà nửa cái hạt thiệt thì nó không có đẹp, hạt kia nó thô lắm, thấy không? Tại vì nó đâu có điều, nó thô lắm. Thành ra còn mà cái hạt này mà thấy là mặc là chủ thằng đá quý, chủ đá quý thì nó nhiếp. Hay mấy chư thiên là thích đồ quý, thường nó giàu như cái chủ đá quý nó ở trong. Hôm nay sẵn mình nói muốn có những cái pháp bảo là phải lựa đồ đi để sao để giúp người ta, sau đó mình lần mình nó có lực rồi đó thì mấy cái đó mình có thể mình cho những người nào người ta muốn phát tâm, người ta tu, ta làm phải cho người ta để nhờ chi người ta lần người ta ảnh hưởng cái đó vô người ta chuyển Mục đích là mình làm gì thôi, chứ thực sự tập quý để làm gì, để một lúc đỡ cho người ta thôi. Thành ra cái ăn thua công đức của mình á, ăn thua công đức của mình á, đó mà quốc độ nó sanh ra tăng bảo. Hãy biết rằng cái quốc độ của mình bây giờ nè, cái quốc độ của mình, cái thời của mình bây giờ đó, phải nói là tăng bảo nó không có. Tăng bảo nó hiếm, rất là hiếm. Bây giờ sapphire là hồi xưa là dễ kiếm nhất, bây giờ cũng là khó kiếm. Cái sapphire là ngọc xanh á, cái sapphire ngọc xanh á, giống như cái ngay sapphire nó có nhiều màu á, có màu nó tông như thủy tinh vậy đó, có nhiều màu nó hơi đỏ, có nhiều màu á là nó giống như màu lưu ly nè, đa số là nó màu giống lưu ly nhiều. Mà trong các loại sapphire là cái loại bây giờ nó tương đối nó còn rẻ đó. Còn hồng ngọc á, hồng ngọc ruby á, thì mắc, hồng ngọc ruby mình nhỏ 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 vậy nó rẻ mạt à. Đó, mà cỡ người ta nói là cỡ gì 5 carat trở lên nó mắc hơn thương á. Thành ra trong cái mức độ của mình á, nó càng lúc càng nó càng lúc cái kiếp người ta nó tâm nó càng há, phúc báo người ta càng giảm, phải không? Tất cả những vật liệu mà quý giá từ nó ẩn hết, ẩn nó không xuất hiện hết. Cái đó là cái phước, điều đó chứng tỏ là cái phước người ta giảm. Thì ở trên cái mức độ của Đức Cực Lạc á, mình không thấy tả cây thường, nó không có cái cây lá thường, còn là vàng bạc lưu ly pha lê trong câu ngoài não, tức là báo là nghĩa là nó tới mức cực độ rồi đó, nghĩa là cõi là báo cái Phật là làm sao không cực độ được, nó là báo là cực kỳ sung mãn, không thấy một cái gì mà ngoài cái này hết trơn, báo cực kỳ sung mãn. Phải nói có nhiều loại ngọc nó còn quý nữa mà không có kể trong này, tại vì nếu kể ra là mình cũng biết cái ngàn như những loại ngọc ở trên cung trời á, chứ thấy không xuất hiện ở thế gian, thành ra không có kể cái ngọc mani vô này. Ngọc mani chỉ có cung trời thôi, cái phúc báo cung trời nó mạnh hơn, nó sanh ra loại ngọc đó. Thành nó kể ra, nó kể là kể những cái loại quý ở thế gian cho mình tưởng thường được thôi. Cái khỏi lạc nó còn những cái loại rất là đặc biệt mà nhân từ thế gian nó không có, mà chỉ có những cái cung trời nó có thôi. Không có kể ở đây. Cái này tượng trưng cho tất cả, đây là tất cả những cái cấu kết, những cái phước đức là thuộc về cái phước báo của Phật tạo thành, chứ không phải là cái phước đức bình thường của dân chúng. Rồi 381, cây đó thì sao? Vì mập thành hàng khác biệt, hàng thẳng lối, thân cây ngang nhau, cành lá hướng vào nhau, hoa quả tương đương, màu sắc rạng rỡ, ánh sáng chói ngời chẳng thể thấy trọn. Thì cái cây này nó sắp xếp theo một cái mạng bà la, nó gọi là một cái đạo tràng. Cái mạng bà la đó mỗi một cái đạo tràng như địa lý vậy đó. Cây phải để hướng nào, cái lá nó hướng như bao nhiêu độ thì chúng sanh đứng vào một góc độ nào đó thì tự nhiên cái tâm nó thoải mái, nó thanh lương, nó nhẹ nhàng. Thành ra thực sự cái sắp xếp này nó vì mục đích là lợi lạc chúng sanh, thành ra nó có những cái sắp xếp đặc biệt nè. Cây ngang nhau, lá hướng vào nhau, hoa quả tương đương, màu sắc rạng rỡ, ánh sáng chói ngời chẳng thể thấy trọn. Cái bài sắp xếp này là phải sắp xếp nó đúng là một cái đạo tràng, nó sắp xếp thành một cái đạo tràng để mà thuận lợi cho người ta tu đạo. Sợ cái môn địa lý đó, nhưng mà địa lý mà mình nói là tiên nơi xài đó, là cái môn đó học thuật đó rất là hay, chứ mình phải nói nó là dở đâu. Cái học thuật đó áp dụng tất cả những cái ngũ hành ở trong cái thế gian của mình à, để nó tạo thành một cái gì nó mong cầu. Hồi xưa lúc mà tôi còn phái cái võ thuật đó, tôi có một ông thầy võ, sau rồi tôi tiếp là tôi chỉ học ông thời gian là tôi bỏ. Ông thầy võ đó thì lúc đó cái ông có một người sư đệ đó, thì đã đang làm cái cận đồ để trị bệnh ở bên Vĩnh Long á. Ông đó bệnh nặng lắm, bệnh là bác sĩ chê rồi đó. Thì là hỏi ông sư phụ, không đó, ông sư phụ nói bây giờ con muốn trị bệnh thôi, bây giờ thầy chỉ con cách này, con làm xong cái này đó thì con bệnh con sẽ hết, mà sẽ lợi lạc cho biết bao nhiêu người ta vô tổng là hết bệnh. Ông đồng ý thì ông thầy ông vẽ cho một cái sao bàn là mình trồng cây trồng cỏ ở đây, chỗ này thì xây cái núi nhỏ, chỗ kia đào cái hồ, ở đây thì trồng leo cây gì, ở đây làm cái gì, làm cái cảnh á, ở Thủ Thừa đó, Thủ Thừa Vĩnh Long á, thừa đó đâu, Mỹ Tho chứ ha, thừa Sa Đéc hay đâu, Tân Hà, Long An, đúng rồi. Thì ông làm tới năm 1975 thì mất nước, lúc đó chưa xong cái trận đồ đó, thì tôi có góp phần tay anh tổng, rồi hồi xưa tôi học kiến trúc mà, tôi vẽ cho ông một cái nhà chỉ tọa gì thôi, mà chọn kỹ lắm nha, hướng đông, hướng tây, phải trồng cái cây đó cây gì. Thì lúc đó là ông phụ tôi đó, là ông quen trong viện Bách Thú á, viện Phạm Cầm Viên á. Ông vô trồng cây nào không có đó, ông vô ông liên lạc đến xin cái hạt giống tổng. Mà ông phụ bắt nha, cái ông này á là ta phải tự làm, đừng có kêu người ta làm. Thì hưởng cái linh khí ở trong này thì bệnh nó sẽ hết. Mà cái đồ đó là nguyên, đó là khu đất của ông lớn lắm, mấy cần như mình như 5-7 mẫu, 10 mẫu vậy đó. Thì ông làm thành ra lúc đó cũng đã lớn tuổi rồi. Thứ hai á, thành nó có nhiều cây nó cao quá, mà gốc rễ nó mạnh quá, ông đào đâu có nổi. Rất mà ông làm không cho mướn rồi. thành ra ông mới cái hỏi ông thầy, thì ông thầy nói cái cây này mà đáng lẽ chỗ này phải đốn, phải làm cái hồ, mà bây giờ đốn nổi. Ông nói con khỏi lo, con cứ lập chung quanh đi, cây này nó rút hết sinh khí, cây này sẽ chết, mà chết thiệt, làm chung quanh rồi bao nhiêu khí lực nó dồn qua chỗ khác hết, mấy cây này nó chết, nó khô chết từ từ cái đầu là lấy nước tưới rồi cây nó ngã ra. Thì hồi xưa tôi đòi tập tinh không á, tập tinh không với nhảy lên nè, nhảy tời nè, nhảy lên nóc nhà nè. Thì ông thầy ông hỏi tôi một câu là lúc đó nó hỏi còn lòng tin hay không mới dạy được. Cái này là phải thuần dương á, người nó nhẹ dễ tập đó thì mới đủ sức để mà tập mấy cái gân này búng lên, cái khí nó nhẹ nó lên. Thì nói thẳng ổng nó không còn, ổng nói thầy con chờ đi, cái trận đồ này xong á, con ở trong 25 ngày. Thầy dặn dạy cho cái bước đi ngũ hành á, đi yên tâm á, rút lại. Nhưng mà tiếp cái là năm 75 á, hay là mất nước, sau này về cộng nó về nó cũng lấy cái này nó chia năm chia bảy. Ông kia thì ổng làm cái mặt trời về cộng vô á ha, thì ổng làm chưa xong nhưng ổng đã hết bệnh rồi. Thì nó là cái tầm đồ nó có một lúc là mình vô tổng cái tâm mà nó khác, cái tâm mình tự nhiên nó thanh thản, nó yên lặng, bao nhiêu bệnh hoạn á là dính vô hệ thống tầm đồ, bệnh cùi bệnh thủi gì nó tự nhiên là cái khí lực mình nó chạy là bạch banh hết à. Sao tiên gia đó là nó cặp thuật tiên gia vậy, là thành nó cái cây cái cỏ nó bài hàng đó, mà nó là lập minh từ của mình lập tâm là mạng bà la đó, mình lập một cái mạng bà la mình vô tổng á là tâm mình tương với Phật rất là dễ. Thành nó luôn luôn nó nói là một cái mạng bà la, anh phải vô cái mạng bà la, mình muốn học mật tông là phải học về mạng bà la, mạng bà la rồi đó phải kết mạng bà la mà vào chứ không có vào không thì nó mới lợi lạc, sắc thanh hương gì xuất phát trong mình là nó tỏ hết. Có thành ra cái này tất cả những cây, tất cả những hương, tất cả những cái hoa quả nó hướng gì góc độ bao nhiêu như này, nó hướng vào nhau á, đều là một cái tư thế nào đó khiến người là đứng vào cái cương vị góc độ nào, đều tự nhiên nó ảnh hưởng vào tâm, tự nhiên ảnh hưởng vào cái tâm mình, nó ảnh hưởng vào cái thanh si của mình, làm cho diệt thanh si, làm tâm mình thanh tịnh, cái kia mình dễ lên. Cái này là học thuật á, trong khi mà bên cái địa lý ở bên họ Tàu hồi xưa nó đã sử dụng học thuật rồi. Học thuật đó nó sử dụng trong cái vấn đề thế gian pháp thôi đó, mà nó đã linh hiệu vậy. Nó không có sử dụng trên cái vấn đề mà xuất thế gian, tức là cái tâm. Nó sử dụng trên thế gian pháp thôi, để nó luyện khí, luyện thần gì thôi. Nghe xuất thế gian nó không luyện. Nó đứng lắm, còn hồi xưa mà chị Phong Thần cũng lập trận để giết người ta. Mình vô trong mắt mình mờ, không thấy đường. Lập trận vô tâm mình, cái tâm mình nó mê, nó làm cho cái tâm mình, nó phải vì tâm mình sợ mình sáng. Không có lập trận, tâm mình có mình mê. À, nó lập được hết á. Nó lập được hết á, mấy cái chuyện nó lập được hết á, nó dùng đất nước gió lửa nó lập thành ra thành ra khi nào lúc đó thường thường trong thời tôi học về trận đồ của người khác, ông có dạy, ông nói là cái trận đồ quan trọng nhất là cái vấn đề gió, cái cánh mà cái gió nó làm cái là phong đại dùng để chuyển động trận là phải cần. Thành ra khi nó lập trận á, nó lập trận cho mình mê đó, thì nó cũng còn dùng đất nước gió lửa, nhưng mà ngộ lắm. À, đồng thời như nó sẽ kiếm cái luồng gió thường thường có thổi qua chỗ đó, làm cho mình bước vô tận ra gió nó thổi ở trong đó, ở ngoài mình không nghe lớn, vào trong cái mình nghe như là nó nhiếp hồn vậy, nghe âm thanh đó bật lật nó nghe bằng dây ba, mình lỗ tai thường không nghe nhưng mà cái thần kinh mình nó cảm giác vô, tự nhiên cái thần kinh mình nó mê, nó không biết nó có những cái âm thanh làm cho người ta tê liệt thần kinh luôn mà. Thành ra nó nói là trận đồ là phải có gió, thành ra nếu không có gió là nó cấm những linh phù, nó phải học linh phù, nó cấm nó để chịu cái thằng gió tới thổi. Thành ra ông nói là học trận đồ người nào mà học trận đều phải biết linh phù hết á, để nó kêu mấy vị thần để hỗ trợ, tại vì nhiều khi cái vùng đó không có gió được, thành ra bắt buộc nó phải liệu chịu linh phù, cấm linh phù là ấn lệnh gì đó, nó cấm kịch đây là cái thần nó phải tới á, một ngày thổi gió mấy cho nó mấy lần nó làm gì đó. Thành ra sẽ tôi đòi học á, tôi đòi học cái ông kia sẽ bắt tôi học gì bắt quái, ông phải phải vẽ mấy cái màn ba lớn, vẽ công vẽ kinh dịch bao nhiêu đã quẻ nó biến ra, rồi học giải bóng độn giờ nào bao nhiêu giờ là thuộc về cái hưng, giờ khí mộc khí hỏa thổ, ta học nửa chừng rồi ông vô nhập sách mất.
Còn thấy chứ trên lời có cái bồ bát quái treo á thầy, với dán là một câu điểm đỏ vậy, con đâu biết
đâu. Hồi xưa ông nói cái duyên truyền tặng đồ trong thế gian này không được, phải không? Cái duyên mà truyền tặng đồ thế gian này không được, bao nhiêu tặng đồ ông vẽ xa bàn á, ông để thì dễ dưới gối ngoài tiền đó, tới chừng mà lúc mà mới đầu con lớn lên rồi ông đem xuống ông dạy con, ông dở lên gối ngoài tiền, món ăn sạch, món ăn nghĩa là vô nát hết tiền bùng á, ông nhìn nó bắt đầu ông nói mà cái pháp này tiền không được. Hồi xưa ở Miếng Điện ông lập trận đồ á, lập trận đồ mà trên hồi xưa ông là kiến trúc sư ở Miếng Điện mà ông phải Miếng Điện ở bên trong bót á, ông lập cái trận đồ cho Du Sà Nút á, không phải là trận đồ, ông lập thử lúc đang học trận đồ mà, thì ông đó là ông là kiến trúc sư cố vấn cho Du Sà Nút, ông xây nhà cho thầy Túc, ông được nước cưng lắm. Thời bữa đó ông học tận xong đó mà ông tu tiên mà ông áp dụng cái trận ông làm trong cái rừng đó, trời xú ba ngày ba đêm nó kêu nó ra không được. Hồi xưa ông thí nghiệm á, ờ sao giờ tao nghe tao khoái theo học, ông bắt vào quá trời luôn, học được thời gian gặp thất mất.
Nghe nói tôi cũng khoái rồi.
Thành ra nó ngộ lắm nha, tất cả những cái cây cỏ nó trồng, tất cả những nước nó trồng á, nó tạo thành ra một cái vùng đó nó có một khí thế khác. Mấy người mà là thông nhấp mạnh đất mạnh hết trơn á, ngộ lắm. Tôi có một bạn thông nhấp mạnh đất mạnh hết trơn á, nó đi tới chỗ nào mà khí thế dưỡng nó biết liền à. Nó nói chỗ này nó vô trên chỗ này là chân khí nó chạy mạnh vô cùng, nó dương khí chỗ này là cực mạnh, tu đây là tốt. Còn chỗ nào mà khí thấp nó ngồi, tôi thấy nó ngồi tự nhiên chân khí nó chạy trầm trời, nó khó chịu liền. Nó đạt ra cái giá đó, mà thật sự do những cấu kết ở những xung quanh nè, nó tạo thành ra cái chỗ bao nhiêu cái lực nó dồn qua đó, thành ra sao nó chỗ đó ta nó có long mạch á. Lên nó đi coi nguyên cái vùng đất của thầy Giác Nhiên ở trên kia kìa, trên núi á, đi trùng chỗ nào nó cũng chê hết trơn, nhưng mà nó nói tự nhiên đứng chỗ này con người nó lạ thường kỳ cục như nè, bao nhiêu lực nó dồn vậy, có một điểm cho đó thôi. Nó kêu thằng bạn lại đứng thử, bạn nó tu thiền nó đứng lại thằng bạn thấy khác liền. Nó nói ờ mày tiền cũng hay, nó tao đứng đây sao tao cảm giác rất kỳ cục á, còn toàn bộ cái núi ông đi chỗ nào thấy cũng bớt hết. À, thì mấy người đó đó, mấy người đó chẳng hạn như mấy người đó thì họ cảm giác được cái khí mạch trong đất nó chạy. Nhưng mà khí mạch nó chạy là do những cái đất chỗ này có cái đồi, chỗ kia có dũng nước, từ từ nó đánh nhau, nó đối chiếu nhau. Thành ra mấy cái dân học địa lý là phải học gì cái đó đó. Chỗ nào phải để cái đất mập, thân thiên quả thổ cho nó kết là nó kết nè. Thì cái đó là cái học thuật của ngoài. Thực ra Phật thì không cần cái đó phải không? Học thuật của bạn là Phật đó Phật đó, trụ gì nhân duyên. Trụ nhân duyên này hay đó. Cái phước nó đầy đủ á, ha, tự nhiên mình đi cái vùng tới cái vùng đó, tự nhiên cái phước mình đầy đủ, tự nhiên mình thích đó cũng mình ở đúng ngay vùng dương khí nó đang tụ à, kỳ vậy đó. Còn mình mà phước đức é đó, tới mấy vùng dương khí tụ mạnh chịu không nổi, tới đó tự nhiên đi vô khác. Thành ra là Phật không cần học địa lý mà người nào mà cái chùa nào mà ông thầy nào mà cái phước đức đầy đủ, cái đầy đủ tự nhiên xây đúng nguyên địa à, mà không cần phải cần học, không cần biết gì địa lý để đốc gì chứ. Thế gian thì nó còn dùng cái đó, nhưng mà thế gian nó dùng nhiều lắm, nhiều học thuật. Hãy ra đây mà sẵn cái này mày nói ở đây cây một hàng khác biệt phải không? Những hàng khác biệt hay là hàng thẳng lối đều là có cái sự bố trí với cái nguyện của Đức Phật. Thấy không? Do mình đứng vào trong cái góc độ đó, đứng trong cái đọt rừng đó, thường cái đạo tâm nó đăng tiến. Đạo tâm đăng tiến, tất cả năng lực mà thiền não tâm si nó không có năng lực sanh. Cũng như nãy tao nói trải cái đạo trường mà trị bệnh vậy đó. Mình tới rồi tất cả cái bệnh thì nó tán hết rồi. Mà bao nhiêu khí lực trong người nó phát triển mạnh lên, lại ngược vậy đó. Đó thì đại khái gì đó. Đó là lý do là cái bố trí đạo tràng á.